Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây những ai đang thất nghiệp, không có công ăn việc làm, giơ tay. Người thất nghiệp, không có công ăn việc làm, coi thất nghiệp không? Coi thất nghiệp không, giơ tay. Chúng ta không phải là người thất nghiệp mới đến đây, không phải là người không có công ăn việc làm mới đến đây, mà hôm nay chúng ta không đi làm vì lý do là ngày lễ, là ngày lễ nghỉ, là ngày lễ nghỉ, mà ngày lễ được nghỉ, chúng ta nghỉ lễ nhưng vẫn đi lễ. Hay không? Hay không? Hay không? Thì cho anh chàng phát tay phấn khởi lên. Quá hay, là vì người ta cứ nghĩ rằng nghỉ lễ là đi chơi, nghỉ lễ là đi picnic, nghỉ lễ là đi biển, nghỉ lễ là đi lên núi, vân vân. Nhưng cộng đoàn lòng Chúa thương xót của chúng ta có một cái điểm rất đặc biệt mà điều đó đẹp lòng Chúa vô cùng, là mình được nghỉ lễ thì mình đi lễ, chứ mình không có bỏ lễ. Hay không? Hay chứ, tuyệt vời lắm mà, thưa anh chị em, hiếm lắm. Tại vì có nhiều cha nói tôi: cha Long ơi, những cái ngày nghỉ lễ cha chớ dại mà tổ chức cái gì. Hôm nay mà tổ chức dân hoa là chẳng có ma nào nó đi đâu. Ra ngoài đường mấy ngày hôm nay đông không? Vắng hoè. Người ta đổ đi chơi hết, ngoài đường vắng lắm, y như là ngày mùng 1 Tết vậy, không có bị kẹt xe. Vì người ta nghỉ lễ, người ta nghỉ làm và người ta đi chơi. Còn mình nghỉ lễ, mình nghỉ làm nhưng mà mình lại đi lễ, khác nhau ở cái đó. Mà đó là cái điểm đặc biệt của con cái Chúa, của cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Và điểm thứ hai nữa là chúng ta không phải là những người thất nghiệp rồi mới chạy đến với Chúa. Con đứa thấy nó siêng năng đi lễ quá, bảo sao cái này siêng đi hát ca đoàn vậy con? Chả nói giống gì cha, con đang thất nghiệp. Bảo sao mấy tháng trước tao đâu có thấy mày đi đâu, mà sao cái này mày siêng ấy, rồi thất nghiệp rồi mới đi. Vậy thì nó khấn tôi có nên cầu cho nó thất nghiệp hay cho nó có việc? Cầu cho nó thất nghiệp để nó đi ca đoàn, chứ mà nó có việc làm, nó ở nhà nó làm, hoặc là nó đi công ty hết, nó có chịu đi làm. Nhưng mà Chúa của chúng ta thì không phải như vậy. Chúa của chúng ta muốn rằng anh chị em mình là con cái của Chúa phải thấy được giá trị của việc làm, thấy được giá trị của lao động. Vì khi mình làm việc ấy, không phải chỉ để nuôi sống bản thân, không phải chỉ là cái chuyện tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ, không phải là như vậy. Nhưng khi ta làm việc là mình được cái vinh dự là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này, Chúa dựng nên con người, Chúa dựng nên cây cối, dựng nên hết tất cả, mà Chúa cho con người làm chủ. Làm chủ không phải là để mà hưởng, nhưng mà làm chủ là người biết chăm sóc, gìn giữ những tác phẩm mà Chúa dựng nên, Chúa trao phó cho con người để mình tiếp tục công trình tạo dựng của Chúa, để chăm sóc, để mà làm cho nó phát triển, để đúng như lời Chúa, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Cho nên công việc mình làm là mình tiếp tục bàn tay của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Cho nên người Công giáo mình không phải là những người ăn không ngồi rồi. Mà ăn không ngồi rồi thì nó sẽ đi đến ngồi lê mách lẻo. Mà không có việc làm thì nó sẽ dễ đi đến cái chỗ là nhàn cư vi bất thiện. Không có việc làm, ngồi tám, ngồi bắt đầu tán, rồi ngồi bắt đầu xét nét, rồi phê phán, rồi phê bình, rồi kết án, rồi luận án người khác. Còn những người mà có công ăn việc làm, thôi mày ơi, giờ đâu mà ngồi đó mà tám, mày ơi, làm không hết việc đây nè, sướng không? Bà có rảnh không? Bà ra đi tôi nói chuyện này bà nghe. Thôi bà ơi, tôi đang là bù đầu, công việc chưa xong này này bà. Hơi được mà ra đó mà ngồi mà tám với bà. Ê anh ơi, rảnh ra ngồi quán cà phê mày. Trời ơi, làm việc chưa xong mà đâu mà cà phê với cà pháo. Thì ta thấy rằng là khi mình có công ăn việc làm, nó làm cho cuộc sống của mình không phải là cắm đầu vào mà làm kiếm tiền, không. Nhưng ta làm để tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ta làm để sống đúng lời của Chúa, là ta và cha ta cùng làm việc cho đến nay. Và ta làm việc không phải chỉ là để mưu tìm tiền của đời này. Nhưng Chúa nói anh em hãy ra công làm việc, không phải vì của hư nát đời này, mà là cho cuộc sống mai sau. Ta làm, ta có tiền, ta nuôi sống bản thân mình, lo cho vợ con mình, đồng thời cái tiền ta dùng để làm gì nữa? Gửi ngân hàng. Chúa, tôi để dành để giúp, cũng đúng thôi, cũng tốt thôi. Nhưng mà trên hết, mục đích của nó phải là đi đến chỗ biết làm bác ái, biết chia sẻ cho người khác. Cho nên, thưa anh chị em, chúng ta làm việc là để tiếp nối công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Lời của Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay trong bài đọc 1 nói rằng: thưa anh em, trên hết mọi đức tính anh em hãy có lòng bác ái. Trên hết mọi đức tính anh em hãy có lòng bác ái. Anh chị em dưa cao cây hoa lên. Hôm nay không có dưa quạt, không có dưa sách, nhưng mà hôm nay là tháng hoa, chúng ta có nửa tiếng để khai mạc tháng hoa bằng nghi thức dâng hoa lòng thương xót. Mà việc dâng hoa lòng thương xót này cũng là cách chúng ta lao động. Lao động ở chỗ là ta đồng làm việc, chứ không phải là chỉ đi xem dâng hoa. Hồi xưa tôi còn bé, tôi hay đi dâng hoa. Hồi tôi còn là đội nam dâng hoa, cả giáo xứ tôi 6 đội nữ dâng hoa, chỉ có riêng đội của chúng tôi, đội giúp lễ là đội nam. Cho nên không có cạnh tranh, không có bị ai cạnh tranh gì cả. Còn ngó những đội nữ, 6 đội nữ nó dâng hoa, nó cạnh tranh khủng khiếp lắm. Đội này dâng hoa này, đội kia phải dâng hoa kia. Đội này mặc áo dài thì đội kia mặc xoa dê. Đội kia mặc xoa dê rồi thì đội kia phải mặc cái gì? Váy, hiểu không? Tôi váy. Rồi đội kia mặc váy thì đội kia làm cái gì nữa? Mặc đầm rồi. Cứ đua nhau thôi. Mà những người đi dự thì như là khán giả ngồi xem, rồi như là ban giám khảo phê bình: ô đội này đều quá, ô đội này hát hay quá, ô đội này dâng bị bể, ô cái hoa đội này đẹp quá. Thế là người ta dâng hoa chỉ để biểu diễn, dâng hoa chỉ để cạnh tranh, đua nhau tiếng gáy, dâng hoa chỉ để lấy tiếng, lấy danh. Mà người đi tham dự giống như là khán giả bằng quang, không có phải làm gì cả. Nhưng vừa rồi anh chị em thấy, chúng ta có đi xem dâng hoa không? Chúng ta có đi ngó dâng hoa không? Chúng ta có đi biểu diễn dâng hoa không? Mà tất cả chúng ta cùng dâng hoa, tất cả chúng ta cùng dâng hòa, tất cả chúng ta cùng dâng hòa. Giê-xu nó đẹp lắm, tiếc là không có cái máy quay phim ở trên này mà chiếu xuống được, vì nó đẹp lắm thưa anh chị em. Tất cả chúng ta cùng đẹp lắm và cùng một lòng một ý với nhau, vì Thánh Phaolô nói rằng trên hết mọi sự anh em phải có lòng bác ái. Khi mình dâng hoa lòng thương xót là mình thể hiện lòng bác ái, lòng thương xót nhau. Vì chúng ta nói rằng mình dâng hoa trong suốt tháng hoa này, mình để dành những bông hoa lòng thương xót là mì, là nhu yếu phẩm, là máy nghe giảng, là nhu cầu vật chất và tinh thần, chúng ta đi đến những vùng sâu vùng xa. Đặc biệt là trong tháng năm này, chúng tôi đi đến những trại cùi ở Quy Nhơn để tặng quà cho họ. Và như vậy chúng ta đang thực hiện lời Chúa là trên hết mọi sự anh em hãy có lòng. Chúng ta không có đua dâng hoa bằng đầm, bằng xoa rê, bằng kèn, bằng trống, bằng sáo, bằng đủ mọi thứ nghi lễ phù phiếm hình thức bề ngoài, nhưng chúng ta dâng đúng bông hoa lòng của chúng ta là làm việc bác ái. Đấy là lời của Chúa, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất anh em được kêu gọi đến hưởng ơn bình an. Bởi vậy anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh. Anh em có cãi nhau, đánh nhau thì hãy cãi nhau, đánh nhau nhân danh. Bà nhá, bà này ghê thật. Bà đánh nhau, bà cãi nhau, bà bỏ cãi nhau, đánh nhau nhân danh Chúa Giêsu. Đó là nhân danh ma quỷ. Ở đâu mà nhân danh Chúa Giêsu mà cãi nhau, đánh nhau hả bà? Bà nhớ không? Bà nhớ không ạ? Nhớ nha, không có làm gì cái nói gì, tức là làm những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp thì nhân danh Đức Giêsu, còn làm những điều xấu mà nói những điều xấu là ta làm, ta nói xấu nhân danh ma quỷ. Rõ chưa bà? Cô về bà chửi chồng bảo, ta nói cho anh biết nha, tôi chửi anh nhân danh Chúa Giêsu. Và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Bất cứ làm việc gì, nghe đây, bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thế làm cho Chúa chứ không phải cho người đời. Làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Anh chị em Lý Hoa vẫy người bên phải là làm cho Chúa. Bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thế làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Mình làm cho Chúa thì bất cứ việc gì, bất cứ việc gì cũng có giá trị của nó. Một cọng rác ta nhặt hãy làm tận tâm. Người làm vệ sinh cũng hãy làm tận tâm. Người quét rác hãy quét tận tâm. Người đánh đàn cũng đánh tận tâm. Người hát cũng hát tận tâm. Người quay video, người chụp hình cũng làm tận tâm. Hãy làm tận tâm, làm bất cứ điều gì, chứ không phải chỉ có làm cái này, tôi đứng trên cung thánh thì tôi mới làm tận tâm. Còn ở trong quần áo nào muốn làm gì thì làm, tôi không có làm, tôi chỉ làm ngoài cung thánh thôi, cho người ta nhìn thấy tôi thôi, được không? Nào muốn hát gì hát, tao mà hát ca đoàn thôi. Còn mà hát lấy thường tao hát, hát lấy trọng thôi, tao solo thôi, được không? Được không? Tôi nói với các anh em ca đoàn là chịu khó phải học hỏi. Không phải là mình như vậy là mình dừng lại, nhưng mà các bạn nên học thêm, học hỏi thêm. Đấy là lao động. Lao động là không có mệt mỏi, lao động là không có ngưng nghỉ. Đừng bao giờ mãn nguyện, thôi mình hát vậy được rồi, mình đánh đàn vậy là ngon rồi. Đánh đàn phải tập thêm đi, học thêm đi. Hát cũng phải tập thêm đi. Nhất là anh phụ trách, anh phải đi học, anh phải là ca trưởng, phải đứng lên mà đánh nhịp cho cộng đoàn. Phải biết son phe, phải biết nhạc lý, phải đi học thêm. Tại vì ngày xưa thì ở đây chỉ có 5-10 người, không sao. Bây giờ cả 5.000 người, anh chị em biết tôi làm 12.000 chùm hoa này để tặng cho anh chị em mà. Cho nên là lao động không mệt mỏi, cả một nhóm làm bông hoa suốt, làm từ mùa chay, bắt đầu mùa chay là chúng tôi đã chuẩn bị mùa hoa rồi, chứ không phải là tự động mà nó có đâu, mà là nguyên một cái nhóm làm cặm cụi á, người ngồi xe lăn cũng làm, xe lăn đau chân chứ đâu đau tay, nguyên cái nhóm họ cặm cụi làm suốt mùa chay cho tới bây giờ nó mới được 12.000 chùm hoa. Năm ngoái là mỗi người chỉ có được một cánh hoa, còn năm nay là mỗi người được một chùm hoa. Tôi thấy là mỗi ngày mình phải cố gắng hơn. Mỗi ngày tôi phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, năm ngoái mùa hoa làm cái gì rồi, năm nay phải làm khác hơn, mà phải làm cố gắng hơn cho có chiều sâu hơn. Thế thì anh em ca đoàn cũng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng học hỏi hơn lên, chứ đừng có dừng tại chỗ như vậy. Rồi các bạn quay phim chụp hình cũng vậy, đừng có nghĩ rằng mình như vậy là đủ rồi, các bạn phải học hỏi thêm hơn nữa. Và những người coi máy âm ly, âm thanh, vi tính cũng vậy, đừng cho rằng như vậy ta biết vậy là đủ rồi, đủ sai rồi, coi chừng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, coi trời miệng vùng mà thôi. Cho nên làm bất cứ cái gì cũng hãy tận tâm, và làm như thử là làm cho Chúa hay cho người ta? Cho Chúa hay cho người ta? Làm cho Chúa hay cho người ta? Làm tận tâm, bất cứ việc gì cũng làm tận tâm như là làm, chứ không phải là làm cho mình. Quét nhà, mình làm vệ sinh, những công việc rất nhỏ nhặt âm thầm mà mình tận tâm mình làm, mà mình làm như vậy thì được cái gì? Anh em nghe đây, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Đức Giêsu là chủ, anh em hãy phục vụ người. Và làm như vậy thì anh em chắc chắn rằng anh em sẽ được phần thưởng ai ban? Đó là gia nghiệp dành cho dân người, đó là cuộc sống hạnh phúc đời sau, chứ không phải là mình chỉ làm để được mong người đời trả công, người đời khen thưởng, người đời tặng bằng vinh dự mình thế này thế khác. Tất cả cái việc đó không nghĩa lý gì cả. Đức Giêsu đã làm âm thầm lặng lẽ trong mái ấm Nazareth đến mức độ mà người ta bảo rằng ôi giời ơi, tưởng hay ho gì, cái Nazareth, cái ông Giêsu, con bác thợ mộc du xe kia kìa, còn cái bà Maria nội trợ kia kìa, có gì mà hay ho đâu cơ chứ? Có không? Chả có gì hay ho cả. Ôi giời ơi, tưởng cái gì chứ, cái ông cha Long ở cái nhà bè mà có gì hay cơ chứ, có gì hay không? Chả có gì. Ôi giời, tưởng cái gì chứ, cái giáo điểm tin mừng loe ngoe có 5-10 người, nhà ọp à ọp ẹp, thấy cái con trâu kéo cày với lại mấy cái con rồng con riết gì bày ra cho nó đẹp chứ hay ho gì đâu cơ chứ, có không? Người đời người ta nhìn như vậy, người đời người ta đã đánh giá ông Giuse như vậy. Thánh Giuse của chúng ta mà hôm nay mình mừng kính đây này, đánh giá Giuse chả là cái gì. Giuse có cái không? Giuse có nổi khùng lên không? Giuse có tự ái không? Vừa phải thôi nha, xin lỗi dòng dõi vua David à nha, đừng có tưởng à, xin lỗi à, cha nuôi của Giêsu con Thiên Chúa làm người đứng cứu độ trần gian đó à nha. Maria là bạn của tôi đó à nha, có tưởng đâu. Thử thằng này không nói thôi chứ thằng này nói là phải biết ạ. À. Ông có ông có cãi không? Không. Suốt tin mừng Giuse không nói một câu nào, cứ lặng lẽ em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ lặng lẽ thôi, cứ lặng lẽ, không phải lặng lẽ ngồi chơi, không phải lặng lẽ ngồi thì, bất động. Mà rồi bất bình, rồi bất hợp tác, không phải lặng lẽ rút lui, không, mà lặng lẽ làm việc. Chúng ta cũng vậy, đến đây hãy lặng lẽ mà làm việc, đừng có làm ít mà nói nhiều. Có những người nói nhiều mà làm không bao nhiêu, chỉ giỏi nói thôi, làm thì không làm, nói cho lắm vào. Không, mừng kính Thánh Giuse ngày hôm nay, chúng ta lao động, ta làm việc gì cũng hãy tận tâm, tận lực, tận sức mà làm. không cần ai biết, không cần ai khen, không cần ai để ý, chỉ cần có Chúa biết. Và phần thưởng Chúa dành cho không phải là tiền của đời này, mà là gia nghiệp hạnh phúc đời đời. Rất tiếc là người ta không nhìn thấy như vậy, cho nên người ta đánh giá du xe con bắc, du xe thợ mộc, rồi người ta đánh giá Chúa Giêsu qua cái ông du xe thợ mộc. Cho nên Chúa không thực hiện được việc lạ nào, Chúa không làm phép lạ nào, vì người ta cứng tin, người ta không tin. Hôm nay anh chị em đến đây có tin không? Anh chị em có tin không? Anh chị em có tin không? Mà ta tin như vậy thì Chúa làm nhiều điều lạ lùng lắm. Rồi bế con lên đây con. Ông du xe của con đâu rồi?
Dạ kia.
Đâu?
Dạ kia.
Đâu? Gọi lên.
Ở đây ạ.
Gọi lên. Gọi lên. Anh du xe ơi. Anh ơi.
Anh lên đây anh ơi.
Rồi đây là du xe. Con tên là du xe hay là tên là gì?
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn, con là du xe Đào Văn Kính.
Đây là đúng là du xe rồi. Còn con là Maria hay là gì?
Con là Anna Nguyễn Thị Phương Thảo.
Rồi Anna, con có biết Anna là mẹ của ai không?
Mẹ của Đức bà, Đức mẹ Maria.
Mẹ của Đức bà, của Đức mẹ Maria. Rồi chúng con được ơn gì của Chúa, kể cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con được ba ơn, mà con kể ơn lớn nhất, ơn mới nhất là con có bầu bé này thì được 8 tuần rồi, 7 tuần. Thì con đi siêu âm thì bác sĩ nói là bé chưa có tim thai. Rồi con cũng về, con cũng xin khấn lòng thương xót, rồi con cũng chưa biết cha ở đây, nhưng mà con khấn, con đi nhà thờ con khấn thôi. Rồi đến khi mà bé được 34 tuần thì con đi siêu âm thì bác sĩ nói là cháu bị cái dây đốn nó quấn cổ, rồi cháu nằm ngang, rồi bé nó bị đa ối. Thì bác sĩ nói con là nếu mà bây giờ phải theo dõi mà đưa về một tuần, mà nếu mà em bé mà nó bị cái gì thì phải đi ngay. Rồi con từ bệnh viện là con chạy về đây luôn. Hay là con buồn quá con chạy về thì cha đặt tay cầu nguyện cho con. Xong là một tuần sau thì con đi siêu âm lại thì bác sĩ nói là em bé nó đã rau cái nhau nó đã ra hết rồi, mà em bé nó đã quay đầu được rồi. Thì xong rồi thì con đến khi em xanh nó ra ấy, thì là bé nó bị dị ứng da, rồi mụn nó quá trời người luôn. Thế là bác sĩ cho thuốc về uống, rồi tắm mà cũng không có hết. Xong rồi con mới lấy nước phép lòng thương xót này, con mới tắm cho bé. Có 2 ngày là hết trơn luôn. Đó còn một ơn.
Hallelujah. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Thưa cha của cộng đoàn, ơn thứ hai là ơn con làm chứng cho mẹ con. Mẹ con là Maria Nguyễn Thị Phạm Thị Hương, năm nay mẹ con 57 tuổi. Mẹ con hiện đang sống ngoài Bắc. Trong thời gian mẹ con vào đây chơi thì cũng đi khám bác sĩ nhưng mà cũng không biết bệnh gì. Vô tình một lần mẹ con về Bắc xong ra Hà Nội đi chơi thì vào bệnh viện nội tiết, bác sĩ khám nội tiết ở Hà Nội khám là mẹ con bị bưu tuyến giáp đa nhân. Thế thì mẹ điện con điện cho chúng con ở trong này, nhưng con bảo là mẹ ơi thôi mẹ cứ ở nhà đi để đến tháng 11 rồi con về, đến tức là năm 2016. Thế rồi con về thì trong thời gian đó thì lại không may bà cụ của con mất, thì nhiều người nói con là thôi đừng có đi nữa. Thì con bảo chứ bây giờ con ở trong Nam, con về đưa mẹ con lên Hà Nội khám thì bây giờ các chú cứ cản, nhưng mà con bảo thôi con cứ đưa đi cho yên tâm.
Thế sao?
Thì con đưa lên Hà Nội khám thì bác sĩ bảo là phải mổ. Lần đầu tiên mẹ con đi khám thì bác sĩ cũng đã nói là mổ rồi. Lần thứ hai thì bác sĩ này không biết khám trong này bảo là không có việc gì. Thế trong khi đến lần thứ ba con cũng ở trong Nam, con về con đưa mẹ con quyết tâm đi mổ. Thì nên thì con lại nhìn cái hồ sơ của mẹ, bệnh án của mẹ con ấy, mẹ ra con thì lại nhầm với hồ sơ của một người là Phạm Thị Hương, cũng tên đấy, ở Thanh Hóa, mà con thì mẹ con ở Nam Định. Sau đến lúc con đưa mẹ con lên thì bác sĩ nói là cái này nhầm, bây giờ tôi phải chọc nội tiết lại, chọc 2 lần thì bác sĩ bảo là mổ. Thì con mới nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mổ mà gia đình nhà con, vâng vậy thôi. Cuối cùng xong con đi về, bác sĩ cho uống thuốc về, con về, con vào trong miền Nam này, xong đến tháng 2017, tháng 8 vừa rồi, 2017 rồi, mẹ con đưa mẹ con lên bệnh viện ung bướu, có người quen khám thì vào bác sĩ và ông bác sĩ ông rồi bảo, ơi cái này ăn thua ấy gì, người ta đã khám ở trung ương rồi còn vào đây làm gì, thế đến lúc bao giờ xong bảo không việc gì, bảo không cho thuốc à bác. Bác bảo chứ về đi, cứ về đi. Thế con ra mẹ con thì cứ sồn sồn, mẹ con bảo chứ ngoài Hà Nội khám 3 lần bảo mổ mà giờ vào đây là không mổ, bác chờ không việc gì. Thế còn đi đưa mẹ con sang bệnh viện Hoàn Mỹ khám tổng quát. Thế gặp một ông bác sĩ ngoài Hải Phòng, thế ông bác sĩ khám bảo chứ thôi cái này bà thôi không phải uống thuốc, nó không phải mổ gì hết. Vì trong cái hồ sơ bệnh án ở ngoài Hà Nội ấy, tức là của mẹ con là 1.37, bây giờ nó còn dưới 9 nên là không phải mổ. Và bác có uống thuốc gì không ạ? Bác sĩ bảo thuốc men gì bà, bây giờ tôi kiểm tra các bệnh cái gì tôi cho thuốc, còn riêng cái bệnh đấy bà không phải uống thuốc thang gì hết, chờ chừng nào nó to nên bà đi khám 6 tháng mà đi khám lại. Xong đến lúc trước nữa thì ra về sau cuối cùng mẹ con hiện tại bây giờ một năm, hơn một năm nay cũng không phải uống thuốc thang gì, vì con cũng đưa mẹ con lên đền thánh Du Xe.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, hôm nay đã đến đây dâng hoa kính Đức Mẹ, và ngày thứ sáu đầu tháng cũng đến đây dâng lễ. Vậy từ tháng năm này thứ sáu đầu tháng chúng tôi không có đi dâng lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp Gò Vấp nữa, vì đường xá xa xôi và đi về rất là cập rập, cho nên chúng tôi chỉ tập trung phục vụ và dâng lễ tại giáo điểm tin mừng mà thôi, ngày thứ sáu đầu tháng năm đến đây để cầu nguyện tạ ơn Chúa với mẹ nha. Hallelujah. Rồi bé lên đây con, nãy giờ nó khóc quá. Rồi lên bên đây.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Đỗ Thị Vui ở giáo xứ Suối Nho, giáo phận Xuân Lộc ạ. Con được ơn hiếm muộn, con cưới được 5 năm mà con chưa có bầu. Con đi khám thì ở bệnh viện Từ Dũ mấy lần thì bác sĩ nói là con bị chồng con bị yếu tinh trùng nhưng mà không có cần khả năng sinh con. Thế là bác sĩ cứ nói con là đi cấy, nhưng mà con làm công nhân cũng nghèo cho nên không có khả năng đi cấy. Thế là con cứ cầu nguyện, xong rồi có chị chỉ cho con nên khấn lòng thương xót. Thì con đi lên đây được 9 lần, thì con về thì tháng sau là con có bầu ạ. Giờ con có em bé bằng này ạ.
Mấy tháng?
Được 5 tháng rưỡi rồi chị ạ.
Mấy ký?
Được 6 ký rưỡi ạ.
Dạ. Cái là gì?
Nó là Maria Nguyễn Hồng Ân ạ.
Đây Maria Nguyễn Hồng Ân, con bé của lòng thương xót đây. Rồi cho tặng, làm sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến cầu nguyện và làm chứng cho Chúa?
Thì trước chồng con cũng có biết qua hội nằm thương xót nhưng mà con cũng ít cầu nguyện. Xong rồi sau rồi có một chị đi làm cùng với con ấy, chị chỉ cho, xong rồi cứ dần dần hai vợ chồng đăng ký xe xong đi theo.
Mấy lần?
9 lần, nhưng mà con chồng con chắc phải đi tới 10 mấy lần, 20 lần.
Đấy phải như vậy chứ đâu phải là cứ đi tới lần nó không được cái đòi đi về. Con đứa đến là khấn hiếm muộn, trai sao mãi con chả đẻ gì cả, mày không có cái đấy, nó bảo không đến sao mà đẻ. Rồi đây cho tặng con cái máy nha, gửi cho chồng con máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách, đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bé lên đây con. Rồi con. Rồi.
Con thưa cha và cộng đồng, hôm nay con ở bên gia bên lương á, là
con bên gì,
bên lương, con lấy chồng bên công giáo nhưng mà bên gia đình nhà chồng mà không có con nhận cho con theo bên Chúa. Nhưng mà con có ơn được hai ơn là con là bé này là nó bị bệnh hen suyễn với lì bệnh thần kinh á, bị hen suyễn. Con nhờ được một người ở bên này đi lên cha cầu nguyện cho với thầy viết thư, nhờ cha cầu nguyện cho con là giờ biết nó hết được bệnh hết đó, nhà giờ biết nhà nó mình nó tự lo được đấy cha, với lại con cũng
hallelujah. Cái này là có hai bên, bên này bên kia, bên lương bên giáo. Cô ấy là bên lương, cô lấy chồng bên giáo, theo cái cách nói của cô ấy. Và con của cô ấy thì nó bệnh hen suyễn và bệnh thần kinh, cho nên nó không làm ăn gì được. Nhưng mà cô ấy được người ta giới thiệu, người bên nào giới thiệu cho con?
Bên đạo.
Người bên đạo giới thiệu cho con.
Nó bị bệnh bệnh thận, người ta phải chạy thận nhân tạo, người ta cũng được ơn của cha nhiều lắm. Hôm nay người nó kêu là con lên làm chứng cho cha, với lại nhờ cha.
Rồi, cô ấy đã hết được cái bệnh hen suyễn và bệnh thần kinh. Con tên gì?
Tên Điệp.
Điệp, Điệp mấy tuổi?
5 tuổi.
Điệp học lớp mấy?
Lớp một.
Rồi, Điệp có đạo không? Không, mà bên kia. Thực sự là anh chị em, chúng ta đừng bao giờ dùng cái chữ bên này, bên đó, bên ní, bên gì đó, bên ni, bên nớ gì đó lại đó. Không có bên nào cả, chúng ta chỉ có một bên mà thôi, bên lòng thương xót. Chứ không có bên nào cả, không có bên này gọi là bên lương, bên này bên giáo, bên này bên đạo, bên kia bên đời. Không có, tất cả chỉ có một mà thôi. Tại vì Chúa nói rằng, ta đến để chiên được sống và sống dồi dào, sẽ chỉ có một đoàn chiên và một Chúa chiên, chứ không có lắm đoàn chiên, không có lắm Chúa chiên. Cho nên anh chị em đừng có sự phân biệt là bên này bên kia, bên đạo bên đời, bên lương bên giáo, bên ni bên nớ, bên răng bên rí, đại khái như thế. Không có, chỉ có một mà thôi. Ơn thứ hai
là con có bệnh nang thận với lại bệnh bao tử, bị con virus bao tử á cha, với lại bệnh tim cột sống cổ. Năm nay con cũng bệnh con cũng được 70% rồi đó cha, nên con nay con lên đặt cha lần đầu tiên là kiểm tra cầu nguyện và cộng đồng đặt tay cầu nguyện thương xót, thì lòng thương xót cho con.
Nhà con có tin vào Chúa không?
Dạ, bây giờ con tín thác vào Chúa. Hằng ngày con cũng 3 giờ chiều con làm ở trong công ty, con nghĩa thiền chúc rồi con cầu nguyện vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô về tô thương xót chúng con và toàn thế giới.
Bên này làm được không? Bên kia có biết làm không? Cho nên tất cả chỉ còn một bên, bên nào cũng vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đây, tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con. Rồi. Tặng cho cái bà bên đó nữa một cái máy nữa phải không? Rồi đây. Bà chạy thận nằm liệt một nơi rồi. Một người ta không có đạo mà ta còn biết là xin cho người chạy thận nằm một chỗ đau bệnh một cái máy để họ được nghe, họ được chữa lành. Thưa anh chị em. Rồi, còn cô này lên đây. Đều nhiều Chúa, nhiều mẹ thế.
Chào.
Cô có Chúa không?
Dạ, bữa nay thì con có rồi.
Còn trước thì không có à?
Dạ, con bỏ Chúa 25 năm.
Hôm nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ con 48 tuổi.
48 tuổi mà bỏ Chúa 25 năm. Quê là năm 23 tuổi cô ấy đã bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà cô được quay về với Chúa sau 25 năm cô bỏ Chúa? Cô nói to cho mọi người nghe.
Dạ con cái ngày đó mấy bạn con đưa con đi lên Đức Mẹ Măng Đen, xong rồi con về trong ơn trong lòng con cứ muốn được đi xưng tội. Rồi sau đó rồi con đi xưng tội và con đi lễ, là con đi lễ được hơn một năm nay rồi. Xong rồi con đi, con nghe lòng thương xót của mấy người cứ xung quanh xóm con á, rồi con nghe về cha hàng ngày, con nghe đài, rồi con được năm ngoái tháng 7 con vô đây một lần, rồi tới gần Tết con vô một lần, rồi tới Tết con vô một lần, vừa lòng thương xót con cũng vô. Mẹ cha hỏi là ai là được ơn quay trở về, nhưng mà con không dám lên, con cứ đứng ở dưới chứ con không dám lên. Hôm nay con mới dám, con cứ nghĩ lòng, con xin mấy cộng đoàn cầu nguyện cho con để hôm nay con được lên, hôm nay con đi lên đây làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, một con chiên hoang đàng là sau 25 năm mới quay về được với Chúa, mà hôm nay sau nhiều lần do dự, hôm nay mới quyết định là mạnh dạn bước lên để nói lên cái tâm trạng của mình. Thường người ta nói là tốt thì khoe, xấu thì che. Thế nên những người mà được ơn quay về, ơn mà bỏ xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, thuốc liếc gì đó, rất là nhiều người được ơn đó nhưng mà họ ngại. Tại vì làm sao mà dám lên nói cái tội của mình, nói cái xấu của mình cho người khác được. Tôi này nha, tôi đi dâng hoa đó là nghe. Tôi thì tham gia ca đoàn đó là nghe. Tôi là bậc quản đó là nghe. Người ta khoe cái đó ra, phải không? Phải không? Người ta thích khoe. Chứ còn người ta che cái xấu của người ta đi, không muốn người ai nói, mà ai nói động đến cái xấu của mình cái là nổi sùng lên liền. Cho tôi thấy kỳ này bà đọc kinh ngang lắm mà nha. Bà nói làm sao? Bà nói làm sao? Bà nói sao? Rồi điên lên liền, có không? Điên lên liền, ta thấy rồi. Con người của mình khó mà được như du xe lắm. Ông du xe ông cứ âm thầm, ông ấy làm việc. Ai muốn nói xiên, nói sọ gì thì kệ nó. Ai muốn nói ngang, nói ngược thì kệ họ. Anh chị em giờ cái bông hoa lên, nó kệ họ. Ai ông du xe, thánh du xe mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, ai muốn nói xiên nói sọ thì cũng
kệ họ.
Ai muốn nói ngang nói ngược thì cũng
kệ họ.
Ai muốn nói xấu nói đẹp thì cũng
kệ họ.
Ai muốn nói trái nói phải gì cũng
kệ họ.
Bây giờ chúng ta cũng tập vậy, ai muốn nói xấu gì chúng ta cũng
kệ họ.
Ta đi lòng thương xót Chúa rồi người ta nói xấu mình cũng
kệ họ.
Ai nói thì
kệ họ.
Nói thì kệ họ. Cứ kệ họ. Mình biết rằng mình cứ tận tâm tận lực mình làm việc cho Chúa. Còn ai muốn nói gì thì
kệ họ.
Ai muốn nói gì thì
kệ họ.
Ai muốn nói gì thì
kệ họ.
Tức lắm rồi đó. Nói hoài. Còn ơn gì nữa con?
Dạ con thì người tội lỗi nhiều lắm. Và con là được ơn nhiều là ba con là cũng bỏ đạo 40 năm.
Bao nhiêu năm?
Dạ 40 năm.
Ba con bỏ đạo 40 năm. Con cũng theo ba con bỏ đạo 25 năm. Rồi ba con có quay được về với Chúa chưa?
Dạ ba con quay về rồi. Còn người chồng của con là người dự tòng lấy cưới con, làm lễ cưới xong là bỏ đạo. Tới miết vừa rồi là lòng thưa, vừa Tết đó, vừa 6 ngày đây con bảo là khừng nào mà được ơn thì em mới về, không được ơn là em không về, là chồng con cũng đi xưng tội và rước lễ mùa phục sinh luôn.
Hallelujah. Vậy là chồng con là bao nhiêu năm?
Dạ chồng con thì 25 năm, chồng con chắc còn 28 năm.
Con thì 25 năm, chồng con chắc 28 năm. Thì con cũng bỏ như vậy thì sao mà chồng con là đậu
rồi đó, con cứ như cúng rồi con đi coi thầy coi bói, con nhớ ngày rằm ngày mùng 1 không à, rồi con mời thầy về nhà cúng cầu an, rồi con đi cầu
có an không?
Dạ không.
Có mất tiền không?
Dạ có.
Tiền mất thì
tật mang à. Giờ con được ơn của Chúa rồi, giờ chỉ trong lòng con chỉ có Chúa với Đức Mẹ thôi. Và ơn con là được nhiều, con được nhiều ơn lắm mà. Giờ con là được mở lòng ra với là biết yêu mến mọi người, với biết chia sẻ với mọi người. Và con đi loan tiền thứ xót nhiều lắm. Và con cho người ta được 10 cái đài rồi. Vừa rồi đây con dẫn được 10 người đi. Và trong đó có 5 người ngoài đảo nữa. Và vừa rồi đây có 3 người ngày nay cũng đi về về rồi. Nhà đó khó khăn và nghèo khổ lắm. Và con cũng cho tiền gia đình đó đi nữa.
Hallelujah. À, khi mà Chúa đã mở lòng mình rồi thì mình chả tiếc gì cả. Có những người không dám bỏ ra một đồng nào để loan truyền lòng Chúa thương xót, chỉ lo thu góp ti ki cóp. Rồi người ta nói là ki cóp cho cọp nó tha, mà cọp nào nó tha là ghê nhất. Cọp gì? Cọp cái, đúng rồi đó bà. Cọp cái mà nó tha thì đừng có hòng mà nó nhả. Cho nên cứ ki cóp cho cọp nó tha. Đây cho tặng chặn con cái máy này, con tặng cho cái người mà nghèo khổ nhất nha. Con nói với họ rằng là lòng thương xót của Chúa thương xót hết tất cả mọi người. Rồi đây cho tặng cho con một cái món quà. Đấy là tấm ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà con chồng bố của con thì 40 năm bỏ. chồng con 28 năm, còn con thì 25 năm. Chồng, bố, con đều bỏ. Con nhìn đây, ngài có bỏ con không? Có không?
Không. Dạ không.
Đây con hãy rước lấy ngài về cho bố của con nha. Cho bố của con, để cho bố của con được cái vinh dự, hạnh phúc là mặc dù không đến đây nhưng mà cộng đoàn cũng chung vui với bố của con, được ơn quay về với Chúa. Hả?
Ba đứa con của con, một đứa được rửa tội nhưng mà cũng không đi lễ. Còn hai đứa con của con chưa được rửa tội. Giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba đứa con của con được quay trở về.
Cả nhà nó bỏ Chúa. Rồi bây giờ cả nhà cũng quay về với Chúa. Con tin chắc chắn đi, 40 năm mà Chúa còn đánh gục, huống chi là mấy đứa con của con mới có mười mấy năm. Còn ông này, mấy ông lên đây. Sao ông được ơn gì của Chúa?
Dạ.
Ông được ơn gì?
Chính thưa cha, con được tạ ơn là tháng cách đây 4 tháng chúng con cũng về địa giáo điểm tin mừng này cầu khấn để được cai thuốc.
Được gì?
Cai thuốc.
Cai thuốc. Thuốc gì?
Vừa thuốc lào vừa thuốc lá.
Vừa thuốc lào vừa thuốc lá. Ông vậy là hút thuốc lào với thuốc lá vậy là bao nhiêu năm?
Từ năm 12 tuổi, năm nay là 66 tuổi.
12 tuổi đã biết thuốc lào và thuốc lá rồi, bây giờ là 60 mấy tuổi? 66 tuổi, vậy là 54 năm. 54 năm thuốc lào, thuốc lá mà nhờ đâu ông bỏ được. Sau 54 năm ông ở trong đi mây về gió.
Thế là chúng con xin Chúa với lại cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con, vậy là chúng con giúp chúng con để chúng con bỏ. Vậy là con đi khám bệnh ở bệnh viện huyện ấy, thì nó nói là bệnh phổi của chú là phải bỏ thuốc, không bỏ thuốc thì chữa không khỏi. Như vậy con cảm thấy như thế là con bảo bây giờ chú muốn bỏ nhưng mà sợ bỏ không bỏ công rồi. Sợ không bỏ công rồi, tức là hút thuốc lâu quá bỏ nó cũng khó, cho nên con phải cầu nguyện cho Chúa với cha cộng đoàn cùng phù hộ cho con để con bỏ thuốc được 4 tháng nay rồi.
Bỏ được 4 tháng nay rồi. Hallelujah. Rồi còn ơn gì nữa? Sao ông biết được giáo điểm tin mừng này? Ông đến đây ông cầu nguyện để được cái ơn bỏ thuốc lá sau 54 năm.
Tức là
anh nói cho ông biết,
chúng con á thì coi là con cũng tự đi lên nhà thờ của làng một, nhưng mà coi là con của cha cũng cho một cái máy nhưng mà không biết nghe. Thế có một cô là cô Diệu là cái ở cùng xóm đến cầu Chúa đây, xong là bắt đầu lên với điện cho con, thế con mới cùng đi. Đợt này con phải mượn tiền của cô 300 con xuống.
Ông mượn 300 ngàn để ông đi xuống đây hả?
Dạ.
Tôi cho lại ông 300 ngàn nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi tí lấy xong ông vô tôi đưa ông đúng 300 ngàn để ông trả cho cô ấy. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Đây, cha, bây giờ coi nhà.
Đây tặng cho ông.
Có rồi.
Có chưa?
Có rồi, nhưng mà con ấy thì muốn xin với cha là về cho ba người ở cùng xóm. Là một người khát khao nó không có tiền mua. Nó cứ nói mấy lần rồi.
Thưa anh chị em, có những con người họ khát khao, còn có những người thì có thừa mà không thèm nghe. Đây tặng cho ông cái cuốn sách Con đường tín thác.
Nhà con có rồi.
Cũng có luôn, mà ông này cũng khá thật đấy chứ. Ông toàn đi xin cho người ta thôi, ông nghĩ gì ông cũng có. Rồi tôi tặng cho ông đúng ba cái máy nha. Đây, cho ba người, phải không? Đây, ba người. Rồi xin Chúa cho lành cho ông mạnh dạn ra đi, loan báo lòng Chúa thương xót cho người khác. Còn ai bỏ Chúa nữa không? Ông hả? Ai bỏ Chúa nữa? Con hả? Ơn gì? Con được ơn gì?
Dạ thưa cha và chào cha và cộng đoàn.
con được nhiều ơn lắm, nếu mà con không lên làm chứng thì con cũng đi Chúa. Dạ ơn con nó bị sai đường lạc lối ạ cha. Cha con gái con nó bỏ nhà nó đi cả tháng trời, vợ chồng con nó khóc lóc mà bị sụt hết cả 5 kg á, rồi chẳng có biết làm sao mà nó về được, mướn xe bao đi tìm cũng chẳng được thấy nó. Thế là bà chị ba,
nó bao nhiêu tuổi?
Nó 19-20 tuổi. Cái bà chị ba con chỉ lên dắt 10 giờ chị nói thôi bây giờ tao cho mày điện thoại của cha với lại chú Dũng, thì nếu mà điện được cha thì nhắn, thì cha không trả lời thì nhắn cho cha. Dạ rồi con mới xin lời cầu nguyện của chú Dũng. Chú Dũng mới cho con lời cầu nguyện là nói thôi bây giờ con đọc suốt, con đọc đó là dạ rồi con cầu từ lúc 2 giờ cho tới 5 giờ chiều là con nó điện thoại về là con bao xe con rước nó về ngay luôn cha. Xong mà con nó mừng quá đi, đó là được ơn đó là con.
Hallelujah. Rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai ấy là con nó bị cái thắng xe nó gãy cái tuôn cái đường xuống lộ, cái xe tâm nhân nó to lắm, nó mới chạy xuống cái con bảo con nhắm mắt lại đi đặng cho con bẹp luôn. Cái con nhớ tới con có tinh thần bản mạng, con mở mắt ra đặng con hất cái xe xuống lề đi đặng có gì cũng không sao. Thế là con mở mắt ra thì con hất cái xe xuống lề, người ta chạy ra thì người ta dòm thì con lại té chứ con chẳng sao. Đó thế là hai ơn rồi. Con với cuối năm con mới đi tạ ơn cha và tạ ơn Chúa. Hôm 26 Tết đó con cầu xin ơn bình an với tạ ơn cha tạ ơn Chúa cho gia đình con được bình an. Con cha chồng con có mà say sưa rượu chè thì cũng thoát qua khỏi cái Tết. Thế là ngày mùng 4 Tết anh em đi nhậu về đụng xe, hai cái xe đụng nhau là 4 người văng ra gãy xe mà không sao hết cha. Đó là con cảm ơn cha. Và con hôm 28 Tết con bị cái mục sưng ở lỗ mũi to dữ lắm, con uống thuốc 4 ngày mà nó càng ngày nó càng sưng, nó cứng cổ rồi bắt đầu nó răng hết trên răng. Con bảo chắc không uống thuốc mấy ngày nay mà không hết, uống dữ vậy thì phải đi bệnh viện, còn không thì đấy. Thế là con nhớ tới cha, con vào 3 giờ con đọc kinh lòng Chúa thương xót, cái tự nhiên qua ngày sau 2 ngày sau nó nặng luôn, chẳng phải đi đâu hết cha.
Hallelujah. Đây cha gửi cho con gái của con á, cái con bé mà 19 tuổi đó, bỏ nhà ra đi á, nó quay về đó, tặng cho cái máy để nó nghe nha. Nói cho tặng cho nó với cuốn sách Con Đường Tín Thác để cho nó nghe, nó đọc và nó vững tin vào Chúa hơn. Tuổi trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta đã vừa mới qua những giây phút cầu nguyện cho các gia đình trong nghi thức dâng hoa lòng thương xót. Chủ đề là các gia đình theo đúng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Năm mục vụ 2018 là năm gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ. Rất là nhiều người trẻ ngày hôm nay đã rạn nứt và đổ vỡ trong hôn nhân. Rất nhiều người trẻ ngày hôm nay đã sa đà vào trong những cám dỗ. Cho nên trong những giây phút vừa qua, suốt nửa 30 phút chúng ta dâng hoa và ta đã cầu nguyện bằng những lời cầu nguyện từ đáy lòng của anh chị em mình. Và chúng ta tất cả cùng dâng hoa, cùng cầu nguyện, cùng cầu khấn cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ rạn nứt và đổ vỡ nhiều lắm, rồi đi đến ly thân ly dị, rồi đi đến ngoại tình, rồi đi đến ly hôn, đủ thứ hết. Cho nên trong khai mạc tháng hoa này, ta cầu nguyện cho các gia đình, và suốt tháng hoa này anh chị em mình gắn bó với nhau hết lòng hết sức, đem cái hoa năm sắc này về để trên bàn thờ, nhớ là để cầu nguyện cho các gia đình. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi 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 con rồi bé nhìn đây con. Rồi con đứng ở đây con, đứng trên cho mọi người thấy. Rồi
con quay xuống dưới. Dạ thưa cha, con được ba ơn ạ. Con có một cái chỗ cho thuê. Dạ. Thế chị kia chị cũng con...
Hồi vẫn tắt thời, người nói to to lên.
Dạ thế à, thế con bị tháng nào cũng bị ho rồi phải cho đi Nhi Đồng khám ạ. Thế con xin ơn Chúa để Chúa cho con bây giờ Tết rồi cháu không có ốm đau gì nữa. Bên này con bị đau cổ. Bữa trước bác sĩ khám kêu từ 3 đến 15 mini. Bây giờ thì còn có 3 đến 5 mini thôi ạ. Dạ, con bên này con xin cha cổng.
Hallelujah. Rồi, đưa cho người tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha.
Dạ, cha
rồi, rồi. Rồi, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Dạ. Hả?
Con ba đồng chưa được trả.
Rồi, mấy ông này lên đây.
Thưa cha với cộng đoàn là con Jacobe Tuyến ở họ giáo xứ Thượng Phúc thuộc Thái Bình. Con vừa qua là con bị người nó cứ gầy đi, xong rồi là da yếu, xong rồi là con có hai đứa con gái nó đưa con lên Hà Nội khám, thì là con bị bệnh hẹp thay cổ. Hẹp thanh quản.
Hẹp thanh quản.
Hẹp thanh quản. Thế là nó hẹp không cho con ăn uống gì cả. Chỉ còn có 3 mini thôi.
3 gì?
3 mini, mở có 3 mini cha. Thế mà
thanh quản nó bị hẹp lại còn có 3 mm và 3 cm.
Vâng.
3 mm chứ không phải cm tí xíu.
Con không ăn được cái gì hết cha. Chỉ ăn được tí quả trứng thôi.
Trứng, nguyên quả trứng rồi hả?
Trứng vịt luộc mà trứng gà. Thế mà Tết tư thì thịt thà.
Rồi được rồi, rồi không ăn uống rồi. Ông được ơn làm sao rồi, Chúa chữa làm sao để cái mở ra nó được.
Thì bị như thế là vì con mới con gái con nó mới nhắn tin cho cha nè. Cha ơi,
rồi.
Thế là ba phòng khám thì là nó không chuẩn mà con là bệnh. Thế rồi về sau bổ phải mổ. Thế là hẹp như thế là không ăn được, ăn nó sặc. Rồi thế là con mới bảo con gái là con không mổ đâu. Mày nhắn tin cho cha đi chứ con không mổ, mổ mà mở thanh quản thì rồi là mày đeo ống phải 1-6 tháng. Mới mở, thế là con mới gái con mới nhắn tin cho cha, thì cha nhắn lại cứ hợp ý rồi là cầu nguyện lúc 3 giờ và 5 giờ thì con vào đây là nay là 1 tháng là 14 ngày rồi. Thế là con đi khám ở trên Sài Gòn thì là con chụp CT tất cả là mất 3-4 triệu cha. Thế là trên Sài Gòn thì khám CT là giờ là coi như thế là bệnh của ông không có cái gì là quan trọng, bình thường hết.
Hallelujah. Rồi đây tôi tặng cho ông một cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đây cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và cái máy có chưa?
Dạ con chưa có.
Chưa có thật rồi ta. Đây tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Rồi Chúa cho lành cho ông. Rồi 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 rồi, xin mời cô này lên. Rồi 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 rồi, rồi. Nhường cho người khác mới người nói chút xíu chứ rồi nhiều người giơ tay quá mà ai không có lên nói được một tí thôi. Rồi con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Tuyết, con ở quận 12. Con là giáo xứ Tân Hưng ạ. Con được ơn gần nhất đây là chủ nhật tuần vừa rồi. Chồng con thì lấy con 13 năm nhưng mà anh mới theo đạo được 7 năm mà vẫn giấu gia đình chồng con. Mà hôm chủ nhật là bà mẹ chồng con biết. Bà ra mà hỏi con, bà kêu là tại sao ta nó nói mày là không cho chồng mà con ta theo đạo mà mày lại cho nó đi. Xong con mới ngồi im, con kêu thôi bây giờ thì Chúa cũng dạy những điều hay lẽ phải thì con nó đi theo đạo. Không sao đâu má, con vẫn thờ cúng được bên ông bà mà. Vậy là chồng con mới lại cắt ngang kêu chứ không phải nói cho con đi đâu, con cho đi đấy. Vậy là bà với la, bà kêu chứ mày là thằng bất hiếu, vậy là không có được. Hai mẹ con cãi nhau to lắm. Con mới về con nhắn tin cho cha, con buồn quá, con kêu là cha cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Vậy là trong 2 ngày sau con mới dám ra thì bà vẫn đuổi, bà cứ kêu là từ vợ chồng mày không có cho ra nữa. Vậy là con bị xong 2 ngày sau con ra, con cứ bảo con kêu bây giờ mẹ từ con nhưng con không từ mẹ, con vẫn cứ phải ra làm đạo của con Vậy là cha chồng con thì về quê chơi, xong ông không biết, xong đến khi 2 ngày vừa rồi ông vào, con nghĩ là chắc ông cũng vào để ông học gia đình rồi ông sẽ la mắng con. Nhưng ngược lại con lại được ơn Chúa, cha chồng con kêu chứ bây giờ bà không có quan trọng đạo nào hết, đạo nào cũng tốt. Kiếp con cảm ơn Chúa, con ngồi con khóc như đứa trẻ con về đây Chúa. Nên là còn ơn á là bà mẹ chồng con á, thì cách tháng 8 năm ngoái con đi, con bị mắt con cứ đau suốt, con đi chữa bệnh viện mắt 3 tháng không khỏi. Xong con mới biết được cha ở bên nhà thờ Trung Bắc. Vậy là con mới kêu anh ơi nay chở em đi bệnh viện về thì thắng qua thắng cha đi, không cần ấy nữa đâu. Vậy là con đi về là 2 ngày sau tự dưng con không cần thuốc gì, mắt con sáng bình thường. Bà mẹ chồng con thì lại đi mổ cườm, lột ma mộng gì đó, xong là về cứ nhòe mắt không nhìn thấy. Xong kêu chứ mày làm sao mà mắt mày hết vậy. Xong con kêu chứ thưa mẹ, thưa má, con đi cha Long bên kia, cha đặt tay cho con về là con hết. Vậy là cha, xong là má chồng con kêu, vậy thì bữa nào mày cho tao đi theo nữa. Vậy là cảm ơn Chúa, bà mẹ chồng con cũng theo con đi hai lần rồi, thì cũng được ơn là mắt cũng sạch, cũng mắt cũng hết đau. Rồi về cái lưng gì bị sư cái gì bị thần kinh nó kéo cho không đi được, xong là về cũng hết. Vậy nhưng mà bà vẫn không cho chồng con theo đạo. Nhưng mà bây giờ thì được ơn Chúa thì bà kêu chứ, mày đi theo thì kệ chó mày, tao không nói nữa. Vậy là con kêu thực kệ vậy cũng được, miễn là con bán nhà gần nhà nội con để con đi mua nhà xa chỗ khác, cũng chỉ vì cái lý do là trốn con. Con mỗi lần nó đi lễ, nó về nó gặp ông bà nội nhà con là con phải lấy đồ của con ra nhà hàng xóm thay cho nó, mà đang mặc đồ hiệu của Chúa Thánh Thần thì này, của hội thánh. Vâng, thứ nhì, vậy con cũng thấy khổ quá, con kêu Chúa ơi, xin Chúa ban cho con chuyển con ở chỗ nào mà để khuất mặt nhà chồng con đỡ nhìn thấy, cho con nó đi lễ cho nó đàng hoàng chứ không nhìn thấy nữa. Vậy là Chúa cho con thật, mà con được nhà to hơn nữa. Mà có điều hôm con xây nhà thì nhà chồng con cũng chưa được bằng lòng cho con thờ Chúa ở dưới, con phải thờ tuốt trên lầu 3 ấy. Vậy là mỗi lần con buồn quá con chạy lên tuốt trên đấy con cầu nguyện. Con kêu mấy lần con nhắn tin cho cha, cha không trả lời, mà hôm đấy con nhắn tin cha trả lời luôn. Con có mừng quá, con kêu cảm ơn Chúa tại làm cha.
Hallelujah. Đây cha gửi cho chồng con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Chồng của con đã quay về với Chúa rồi, mặc dù là bố mẹ ngăn cản. Bố thì vui đồng ý, nhưng mà mẹ thì không cho. Đây là cuốn sách để mà biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, tất cả gửi tặng cho chồng con. Có máy chưa? Chưa có máy luôn, gửi luôn cho chồng con cái máy, biết trả còn hay không chứ khổ. Rồi đây còn cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, ông có làm chứng á? Hả? Ông có làm chứng hả? Ông ngồi xa lăn, ông có làm chứng. Ông tên là gì?
Hả? Con tên là Mạnh Mạnh.
Rồi, ông được ơn gì?
Tên là Nguyễn Như Mạnh.
Ông được ơn gì?
Được tên gì?
Rồi, hallelujah. Rồi, bây giờ bà lên bà nói cho ông. Đây, bà lên bà nói. Rồi, bà muốn nói gì nói, bán tắt.
Dạ, con xin chào cha, chào cộng đoàn. Năm ngoái chồng con đi bị bệnh, đi bệnh viện Thống Nhất thì bác sĩ nói con là ký tháo cái khớp tay này. Thì con cũng buồn, con cứ cầu nguyện Chúa. Rồi con đưa nhà con đến nhà thờ Chí Hòa Khấn. Thì cha xứ mới nói là bây giờ chính ông nên vuốt tay lên chân Chúa và xin Chúa chữa cho ông. Thế là khi bác sĩ ngày thứ hai lên mổ thì chồng con không phải thao khớp nữa, mà lấy cái xương dưới này cấy lên đây, bây giờ tay chồng con chống được gậy đi. Và còn con thì cách đây nửa tháng con chạy xe đến cầu Sông Bé, nên là con bị hai vợ chồng nhà kia tông vào con, thì con rớt xuống bờ sông cầu Sông Bé. Nhưng mà Chúa cứu con thì con không có chết, mà con được mọi người cứu con. Hôm nay con sống, con làm chứng cho Chúa. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con, bởi vì chồng con không có đạo, chồng con mới theo, thì anh cũng cứng lòng. Nhiều khi con buồn, con chỉ cứ khóc và cầu nguyện. Con xin cầu ông đoàn cha cùng mọi người.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm ơn chị. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có hai hoàn cảnh, hai người vợ. Rồi người vợ thì chồng mới theo, người kia thì chồng cũng mới theo, và rất là nhiều thử thách, rất là nhiều khó khăn. Ông có máy nghe giảng chưa? Chưa có. Rồi cho cha mượn cái máy. Thì anh chị em thấy là trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy mà người ta vẫn bám chặt lấy Chúa, người ta vẫn tin vào Chúa. Và tôi thấy một cái điều lạ lùng là cho dẫu người ta còn nghi ngờ, người ta chưa tin vào Chúa, thì Chúa vẫn cứ ban ơn. Bằng chứng là đáng lẽ cái tay ông bị tháo ra, cụt mất một tay, mà bây giờ ông ấy hai tay ông ấy vẫn còn được lành lặn. Ông giơ tay lên, ông lấy máy, hai tay lên, đấy, hai tay này, cái tay này đáng lẽ là phải gỡ tháo khớp, mà bây giờ cái tay ấy còn chưa lấy cái máy được này, đấy, ông giơ cái tay, đây, 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 hallelujah. Đấy, thưa anh chị em, ngày xưa người ta không tin Chúa, cho nên Chúa không làm phép lạ được. Người ta coi Chúa chỉ là con ông ông Du Xe thợ mộc thôi. Ngày hôm nay nhiều người vẫn cứng tin vào lòng thương xót Chúa, chứng kiến bao nhiêu dấu lạ, bao nhiêu điểm thiêng tại đây và bao nhiêu chứng nhân, nhưng mà họ vẫn cứ cứng lòng, vẫn chống đối, vẫn thế này thế kia. Nhưng Chúa vẫn cứ tiếp tục ban ơn tại đây, để cho ai cứng lòng mấy rồi cuối cùng cũng phải mềm lòng ra mà tin vào Chúa. Cứ kiên nhẫn làm việc như Giuse, cứ kiên nhẫn cầu nguyện như mẹ Maria, kiên nhẫn cầu nguyện và làm việc, rồi phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Phần còn lại Chúa sẽ làm cho chúng ta gấp ngàn lần ta mơ ước cùng với mẹ Maria. Mấy anh chị em, chúng ta cùng hát lên lời ca Nữ Vương Hòa Bình. Mong ước của thế giới ngày hôm nay là hòa bình. Mấy anh chị em ngồi xuống. Mong ước của ngày hôm nay là hòa bình. Mong ước của ngày quốc tế lao động là người ta lao động, người ta biết chia sẻ cho nhau, người ta sống trong hòa bình. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, mẹ là Nữ Vương của lòng thương xót, và mẹ đưa ta đến với Đức Giêsu Vua Hòa Bình, Đấng giàu lòng thương xót. Chỉ khi nào người ta biết có lòng thương xót, người ta làm việc, người ta biết chia sẻ cho nhau thì mới có hòa bình thực sự. Và mỗi người hãy nói với mẹ rằng mỗi người chúng con là một cánh hoa, cánh hoa năm sắc. Chúng con sẽ là cánh hoa đem hòa bình đến cho người khác, là cánh hoa đem niềm vui đến cho gia đình của con, là cánh hoa đem tình thương đến cho những người sống chung quanh con, là cánh hoa đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người ngày hôm nay. Mời anh chị em cầm lấy hoa cầu nguyện suốt sáng với Thánh Giuse, với mẹ Maria, để xin mẹ và Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho thế giới, đất nước, cộng đoàn, gia đình và tâm hồn mỗi người chúng ta hòa bình trong lòng thương xót. Mời anh chị em cùng với cả đoàn chúng ta hát bài ca Hiệp Lễ. Mời anh chị em ngồi.